Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 3 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý với các tin tức mới nhất về cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Liên quan đến Việt Nam thì Hà Nội đang chuẩn bị hồi hương công dân từ Ukraine trong lúc chiến sự tăng cao. Và vụ chìm cano du lịch ở Hội An làm 17 người thiệt mạng. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 28 tháng 2 cho biết tất cả các bên nên giữ bình tĩnh, tránh leo thang thêm, theo hãng tin Reuters. Ông Uông phát biểu như vậy sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt lệnh răn đe hạt nhân của nước ông trong tình trạng báo động cao. Tại một cuộc họp báo thường kỳ hàng ngày, ông Uông cũng nhắc lại quan điểm của Trung Quốc rằng các mối quan tâm an ninh chính đáng của tất cả các nước cần được xem xét một cách nghiêm túc.
Đồng rút giảm giá gần 26% so với đồng đô la Mỹ sau khi các nước phương Tây chặn các ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT. Đồng rút được giao dịch ở mức thấp kỷ lục 105,27 rúp ăn 1 đô la vào đầu thứ Hai 28 tháng 2, giảm từ khoảng 84 rúp 1 đô la vào cuối ngày thứ Sáu. Cuối tuần qua, Nhật Bản đã tham gia với Mỹ và các nước phương Tây khác áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Các hạn chế đối với ngân hàng trung ương Nga nhắm vào khả năng tiếp cận hơn 600 tỷ đô la dự trữ mà Điện Kremlin có trong tay. Các hạn chế này cản trở khả năng của ngân hàng trung ương hỗ trợ đồng rúp của Nga khi nó bị rớt giá. Các lệnh trừng phạt được công bố trước đó đã đẩy đồng tiền của Nga xuống mức thấp nhất so với đồng đô la trong lịch sử.
Các lực lượng xâm lược của Nga đã chiếm giữ hai thành phố nhỏ ở đông nam Ukraine và khu vực xung quanh một nhà máy điện hạt nhân. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ hãng thông tấn Interfax đưa tin hôm 28 tháng 2. Sau khi phát động cuộc tấn công lớn nhất nhằm vào một quốc gia châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt lực lượng răn đe hạt nhân của Nga và tình trạng báo động hôm 27 tháng 2 trước làn sóng trả đũa của phương Tây đối với cuộc chiến Ukraine. Các vụ nổ đã được nghe thấy vào lúc sáng sớm ngày 28 tháng 2 ở thủ đô Kiev và thành phố lớn Kharkiv, chính quyền Ukraine cho biết. Tuy nhiên, các nỗ lực của lực lượng mặt đất Nga nhằm chiếm các trung tâm đô thị lớn đã bị đẩy lùi, phía Ukraine nói thêm. Tuy nhiên, hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của họ đã đánh chiếm các thị trấn Berdyansk và Inerhoda, phía đông nam của Ukraine, cũng như khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Hãng thông tấn Interfax cho biết hoạt động của nhà máy vẫn tiếp tục bình thường. Hãng tin Ukraine bác bỏ thông tin cho rằng nhà máy hạt nhân này đã rơi vào tay Nga. Khi các chính phủ phương Tây tập trung ủng hộ nhiều hơn cho các lệnh trừng phạt chống lại Moscow, hoạt động ngoại giao được tiếp tục với việc Vatican tham gia nỗ lực chấm dứt xung đột bằng những đề nghị tạo thuận lợi cho cuộc đối thoại giữa Nga và Ukraine. Ukraine cho biết các cuộc đàm phán với Moscow mà không có điều kiện tiên quyết sẽ được tổ chức tại biên giới Belarus và Ukraine. Hãng thông tấn Nga TASS trích dẫn một nguồn tin không nêu tên cho biết các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu vào sáng ngày 28 tháng 2. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ tổ chức một cuộc gọi với các đồng minh và đối tác vào ngày 28 tháng 2 để điều phối một phản ứng thống nhất về cuộc chiến ở Ukraine, Nhà Trắng cho biết. Hoa Kỳ cho biết ông Putin đang leo thang cuộc chiến với lời lẽ nguy hiểm về tư thế hạt nhân của Nga, trong bối cảnh các lực lượng Nga có dấu hiệu chuẩn bị bao vây các thành phố lớn ở Ukraine.
Singapore sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt và hạn chế thích hợp đối với Nga, Ngoại trưởng nước này cho biết hôm thứ Hai 28 tháng 2, bao gồm các chế tài về tài chính ngân hàng và kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng có thể được sử dụng làm vũ khí chống lại người dân Ukraine. Quốc gia nhỏ bé, một trung tâm tài chính châu Á và trung tâm vận chuyển quốc tế quan trọng, tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhưng hiếm khi ra lệnh trừng phạt các nước khác. Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan phát biểu trước Quốc hội, Singapore dự định sẽ hành động cùng với nhiều quốc gia cùng chí hướng khác để áp đặt các biện pháp trừng phạt và hạn chế thích hợp đối với Nga. Ông nói việc Nga xâm lược Ukraine là một hành động vi phạm trắng trợn chuẩn mực quốc tế không thể chấp nhận được. Ông cho biết các biện pháp trừng phạt là do tình hình nghiêm trọng chưa từng có và việc Nga tuần trước phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Ông nói đặc biệt chúng tôi sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng có thể được sử dụng trực tiếp làm vũ khí ở Ukraine để gây tổn hại hoặc để khuất phục người Ukraine. Chúng tôi cũng sẽ ngăn chặn một số ngân hàng Nga và các giao dịch tài chính được kết nối với Nga, ông nói thêm. Ông Balak Richman cho biết các biện pháp cụ thể đang được tính toán và sẽ được công bố trong thời gian ngắn. Động thái của Singapore là động thái đầu tiên trong số các nước láng giềng trong khu vực và độc lập với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, gồm 10 quốc gia mà Singapore là một thành viên. ASEAN hôm thứ Bảy kêu gọi giảm leo thang xung đột và nên đối thoại tôn trọng luật pháp quốc tế và cam kết của Liên Hiệp Quốc.
Hàn Quốc sẽ thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đối với Nga bằng cách cấm vận chuyển các mặt hàng chiến lược và tham gia các động thái của các nước phương Tây nhằm chặn một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Hãng tin Reuters dẫn tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hôm 28 tháng 2. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố, chính phủ Hàn Quốc lên án cuộc xâm lược vũ trang của Nga vào Ukraine và với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đã quyết định tham gia tích cực vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt kinh tế để giải quyết tình hình một cách hòa bình. Trong số mặt hàng chiến lược có thể bị kiểm soát là nguồn cung cấp thiết bị điện tử, chất bán dẫn, máy tính, thông tin và truyền thông, cảm biến và laser, điều hướng và điện tử hàng không, thiết bị hàng hải và hàng không vũ trụ. Ngay sau thông cáo, đại sứ Nga tại Hàn Quốc Andrei Kulik bày tỏ sự tiếc nuối, đổ lỗi cho sức ép mạnh mẽ từ bên ngoài đối với Seoul từ các đối tác phương Tây để rồi cùng áp dụng các biện pháp trừng phạt. Ông gọi các hành động của Moscow và Ukraine là một trong những hoạt động đặc biệt nhằm bảo vệ Nga khỏi các lực lượng phương Tây đang cố gắng sử dụng Ukraine như một công cụ để gắn kết các mối đe dọa quân sự. Hai ngân hàng hàng đầu của Hàn Quốc hôm 28 tháng 2 xác nhận rằng, trong khi họ chưa nhận được hướng dẫn cụ thể từ SWIFT, họ đã ngừng tài trợ thương mại đối với ít nhất 7 ngân hàng của Nga.
Australia sẽ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine để giúp Ukraine chống Nga xâm lược. Thông báo của chính phủ Úc hôm thứ Hai 28 tháng 2 không đưa ra chi tiết về vũ khí mà họ có thể sẽ gửi cho Ukraine. Quyết định này được đưa ra sau một đề nghị của Úc hôm thứ Sáu là sẽ cung cấp các thiết bị quân sự không sát thương, vật tư y tế và đóng góp 3 triệu đô la cho quỹ ủy thác của NATO để hỗ trợ Ukraine đang bị quân Nga bao vây. Australia đã áp đặt các biện pháp chế tài đối với hơn 350 cá nhân Nga, bao gồm cả Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ hôm thứ Năm. Australia cũng nhắm mục tiêu trừng phạt 13 cá nhân và tổ chức của Belarus, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Viktor Kramnin. Belarus đang giúp Nga xâm lược Ukraine.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ tiếp các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tại Washington, D.C. vào ngày 28-29 tháng 3. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết trong thông cáo hôm 28 tháng 2. Thông cáo cho biết, hội nghị cấp cao đặc biệt Hoa Kỳ-ASEAN sẽ thể hiện cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với ASEAN, công nhận vai trò trung tâm của nước này trong việc đưa ra các giải pháp bền vững cho những thách thức cấp bách nhất của khu vực và kỷ niệm 45 năm quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN. Thông cáo cho biết hội nghị lần này sẽ phát triển hơn nữa về sự cam kết của Hoa Kỳ đối với khối ASEAN như đã được nêu tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 10, 2021. Khi ấy, Tổng thống Joe Biden công bố sáng kiến mới trị giá 102 triệu đô la nhằm mở rộng sự tham gia của Hoa Kỳ đối với ASEAN về khôi phục dịch bệnh COVID-19 và an ninh y tế, chống khủng hoảng khí hậu, kích thích tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ giao lưu nhân dân. Nhà Trắng cho biết thêm, ưu tiên hàng đầu của chính quyền Joe Biden-Harris là đóng vai trò một đối tác mạnh mẽ, đáng tin cậy, củng cố một ASEAN vững mạnh, thống nhất để giải quyết những thách thức của thời đại chúng ta. Thông cáo viết, các lợi ích giá trị tầm nhìn của chúng ta đối với khu vực sẽ tiếp tục củng cố cam kết chung của chúng ta nhằm thúc đẩy một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, cởi mở, an toàn và có khả năng phục hồi. Liên quan đến Myanmar, một quan chức Nhà Trắng cho VOA biết rằng Hoa Kỳ ủng hộ quyết định vào tháng 10, 2021 của ASEAN về việc hạn chế sự tham gia của Myanmar vào các cuộc họp cấp cao của ASEAN đối với các đại diện phi chính trị. Quan chức này cho biết, chế độ này đã không đạt được những tiến bộ có ý nghĩa đối với sự đồng thuận 5 điểm của ASEAN và chúng tôi ủng hộ các nỗ lực của ASEAN buộc chế độ này có trách nhiệm giải trình. Về phần mình, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh và đối tác để gia tăng sức ép lên chế độ quân sự Myanmar cho đến khi chế độ này thay đổi hướng đi và cho phép phục hồi nền dân chủ. Quan chức Nhà Trắng nói với VOA. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa đóng cửa Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Belarus và cho phép nhân viên không thiết yếu tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Nga rời khỏi đất nước do cuộc chiến ở Ukraine. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 28 tháng 2 thông báo về việc đình chỉ các hoạt động tại Đại sứ quán Minsk và cho phép nhân viên ngoại giao rời khỏi Moscow. Ông nói, chúng tôi thực hiện các bước này do các vấn đề an ninh và an toàn bắt nguồn từ cuộc tấn công vô cớ và phi lý của lực lượng quân đội Nga ở Ukraine.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Nhiều người Việt Nam nói với VOA hoặc bày tỏ thái độ trên mạng xã hội rằng họ phản đối hay cảm thấy ghê tởm về việc Tổng thống Nga có động thái răn đe khi đặt lực lượng hạt nhân Nga trong tình trạng báo động cao. Cùng lúc, nhiều người Việt cũng thể hiện sự ủng hộ về việc nhiều nước trợ giúp to lớn cho Ukraine, bao gồm cho phép công dân của họ đến chiến đấu cùng với người Ukraine. Như VOA đã đưa tin, Tổng thống Putin của Nga hôm 27 tháng 2 ra tuyên bố đặt các lực lượng hạt nhân của nước này trong tình trạng báo động cao giữa lúc cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine đang diễn ra ác liệt với nhiều thiệt hại cho cả hai bên, nhưng Nga chưa đạt được thắng lợi đáng kể nào. Mỹ và NATO trong cùng ngày đã chỉ trích động thái của ông Putin, gọi đó là bước đi tạo ra đe dọa, nguy hiểm, vô trách nhiệm. Nói với VOA hôm 28 tháng 2, ông Huỳnh Ngọc Chênh, một nhà báo kỳ cựu và cũng là một nhà đấu tranh vì tiến bộ xã hội có tiếng, nhấn mạnh.
Cá nhân tôi phản đối hoàn toàn với chuyện đưa vũ khí hạt nhân vào làm chiến tranh. Nghĩa là tất cả mọi người đều lên án cái hành động của Putin, dù chỉ là đe dọa.
Cho VOA biết, ông thấy kinh ngạc về lời đe dọa của Tổng thống Putin, giáo sư Mạc Văn Trang, một tiếng nói phản biện nổi tiếng ở Việt Nam, khẳng định.
Tất nhiên là phải lên án rồi, không thể dùng cái vũ khí hạt nhân và thế giới như thế được. Như thế thì rất là khủng điên.
Một nhà hoạt động nổi danh khác, ông Nguyễn Lân Thắng, đưa ra quan điểm với VOA.
Đương nhiên là cái việc sử dụng hạt nhân là cái việc mà thế giới văn minh hiện nay thì không thể chấp nhận được cái chuyện đó. Nhưng mà tôi cho rằng là đó là một cái lời đe dọa thôi chứ không thể trở thành sự thật được.
Theo quan sát của VOA, ba tiếng nói kể trên chỉ là một số ví dụ điển hình trong số rất nhiều người Việt lên tiếng phản đối chỉ trích trên mạng xã hội về việc Tổng thống của Nga đặt lực lượng hạt nhân của nước này vào trạng thái báo động cao. Không ít người nói trong các trang cá nhân của mình rằng họ thấy ghê sợ, ghê tởm về động thái của nhà lãnh đạo Nga. Ông Nguyễn Lân Thắng đưa ra phân tích rằng lời đe dọa của Tổng thống Putin thể hiện bước đường cùng khi mà đội quân xâm lược Nga đang bị Ukraine đánh trả quyết liệt, làm phía Nga bị thiệt hại nhiều và xa lầy, đồng thời làm cho ông Putin thấy bế tắc. Trong những ngày này, báo chí nước ngoài đã dẫn lại thông tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine, nói rằng quân của họ đã tiêu diệt hàng nghìn binh lính và hàng trăm xe tăng, xe thiết giáp và máy bay của phía Nga. Tuy nhiên, các hãng tin cũng lưu ý rằng các tin này chưa thể kiểm chứng độc lập được. Về phần mình, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh cho rằng ông Putin bị bất ngờ cả về chuyện ý đồ chiến lược của ông ta đã bị bẻ gãy, lẫn về các phản ứng từ phía Mỹ, NATO và các nước EU, nên ông ta phải đưa ra con bài tẩy cuối cùng để dọa mọi người. Hai ông Mạc Văn Trang và Huỳnh Ngọc Chênh nói thêm rằng động thái của ông Putin hết sức nguy hiểm, vì khi một nhà lãnh đạo độc đoán ở vào trạng thái tâm thần bất định hay hoang tưởng, không ai có thể lường trước được điều gì. Mặc dù vậy, ông Chênh nói ông mong là nhân dân Nga sẽ không đồng ý và không cho phép ông Putin có hành động liều lĩnh. Theo ông Chênh, lý do là nhân dân Nga biết rằng NATO sẽ có sự đáp trả dữ dội và chính người dân Nga sẽ phải lãnh đủ. Trong khi đó, ông Nguyễn Lân Thắng tin rằng Tổng thống Putin sẽ không dám sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Thắng nói thêm với VOA.
Thực sự nếu như ông Putin mà sờ đến cái nút bấm hạt nhân thì tôi nghi rằng là những người xung quanh ông ta sẽ tiêu diệt chúng ta trước, bởi vì đấy sẽ là một thảm họa cho nước Nga cũng như là toàn thế giới.
Trong những ngày này, Mỹ và nhiều nước châu Âu, châu Á công bố nhiều hoạt động trợ giúp cho Ukraine, đặc biệt là về hàng quân sự. Bên cạnh đó, một số nước như Anh, Latvia, Thụy Điển, Đan Mạch, Canada, v.v. và những nước khác đồng ý cho công dân của họ được chiến đấu cho Ukraine. Trên mạng xã hội, bao gồm cả trong trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Ukraine ở Hà Nội, một số người Việt cũng bày tỏ họ sẵn sàng lên đường sang Ukraine để chiến đấu cho đất nước này. Về diễn biến này, giáo sư Mạc Văn Trang bình luận.
Rất khâm phục, rất hoan nghênh, rất đồng tình, rất ủng hộ.
Vẫn giáo sư Trang nói thêm.
Bất kỳ một cuộc chiến tranh chính nghĩa nào đó thì cũng cần được những người có lương tri trên thế giới ủng hộ. Người ta hiến máu, người ta ủng hộ về vật chất, tài chính. Và nếu cần thì người ta có thể tham gia chiến đấu.
Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng cho rằng việc có những người Việt sẵn sàng chiến đấu cho Ukraine là điều có ý nghĩa sâu xa.
Đó cũng là một cái dấu hiệu cho thấy rằng là trong xã hội Việt Nam thì cũng còn rất là nhiều người là người ta hiểu được cái chính nghĩa của người dân Ukraine, mặc cho cái sự tuyên truyền, mặc cho cái sự đánh lận con đen trong cái việc thông tin về cái vấn đề Ukraine này ở Việt Nam cũng rất là hỗn loạn.
Như VOA đã đưa tin, một số cơ quan báo chí chính thống của Việt Nam gồm đài VTV, báo Quân đội Nhân dân, tạp chí Cộng sản, v.v. gần đây đăng các tin bài theo hướng biện hộ cho hoạt động quân sự đặc biệt của Nga. Ngoài ra, cũng có một số nhóm trên mạng xã hội của nhiều người Việt du học hoặc sinh sống ở Nga thường xuyên bày tỏ quan điểm ủng hộ ông Putin và cuộc chiến do ông ta tiến hành. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh nói với VOA rằng ông mong những người đó phân biệt nước Nga với ông Putin và rằng người Việt chân chính có lý trí, không thể ủng hộ một kẻ độc tài xâm chiếm một nước độc lập có chủ quyền. Ông Chênh nói thêm rằng những người ủng hộ ông Putin nên suy nghĩ cẩn trọng, vì sau này nếu Trung Quốc đánh Đài Loan chiếm Biển Đông tấn công Việt Nam thì sẽ giải thích thế nào khi mà đã từng ủng hộ tay độc tài Putin đánh Ukraine.
Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các hãng hàng không trong nước chuẩn bị cho kế hoạch đưa công dân tại Ukraine về nước. Dù trước đó đại sứ Việt Nam tại Kiev nói sẽ không sơ tán công dân như các nước phương Tây trong lúc cuộc tấn công của Nga tại đây ngày càng leo thang. Theo truyền thông trong nước, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn hôm 28 tháng 2 yêu cầu các hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways chuẩn bị nguồn lực và xây dựng phương án khai thác các chuyến bay được đưa công dân tại Ukraine về nước. Các kế hoạch này gồm việc chuẩn bị máy bay, phi công và tiếp viên sẽ phải được báo cáo cho Cục Hàng không trước ngày 2 tháng 3. Bamboo Airways, hãng hàng không tư nhân non trẻ nhất của Việt Nam, công bố đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện và phương án vận chuyển công dân Việt Nam tại Ukraine hồi hương, theo VnExpress. Yêu cầu của Cục Hàng không được đưa ra sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo nhanh chóng đưa công dân Việt Nam rời khỏi khu vực nguy hiểm trước tình hình chiến sự tại Ukraine với công điện được ban hành ngày 26 tháng 2. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội Lê Thị Thu Hằng hôm 23 tháng 2 nói rằng Việt Nam hết sức quan ngại trước tình hình xung đột vũ trang ở Ukraine và rằng chính phủ rất quan tâm đến tình hình cộng đồng người Việt tại đây. Trả lời phóng viên ngay trước khi Nga phát động cuộc tấn công vào Ukraine hôm 24 tháng 2, bà Hằng cho biết các cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn cùng các cơ quan chức năng trong nước đang phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân. Trước đó hơn một tuần, khi Mỹ khẳng định việc Tổng thống Putin đã ra lệnh tấn công Ukraine và đưa công dân về nước, thì đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch nói với Tuổi Trẻ rằng sẽ không sơ tán công dân ở Ukraine như các nước phương Tây vì cho rằng tình hình người Việt tại Ukraine vẫn rất ổn định. Ông Thạch lúc đó nói rằng thông tin có thể xảy ra chiến tranh gây tâm lý hoảng loạn không cần thiết. Trong một đăng tải trên Facebook cá nhân, ông Thạch hôm 24 tháng 2 cho biết rằng có những tiếng nổ lớn xung quanh khu vực Đại sứ quán Việt Nam ở Ukraine và anh em Đại sứ quán đã xuống tầng hầm. Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Kiev nói rằng tình hình hiện nay tốt nhất là ở đâu ở đấy, sơ tán giờ này là không an toàn. Trong khi đó, một số người Việt ở Ukraine nói với VOA hôm 25 tháng 2 rằng cộng đồng người Việt tại đây đang rất lo lắng và tìm cách lánh nạn cũng như sơ tán đến nơi khác. Cuộc tấn công của Nga vấp phải sức kháng cự mãnh liệt từ lực lượng của Ukraine và chính phủ Kiev nói đã giữ được Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của nước này và là nơi có cộng đồng người Việt sinh sống lớn nhất tại Ukraine. Thông tin từ Bộ Nội vụ Ukraine cho biết có 352 thường dân đã thiệt mạng trong cuộc xâm lược của Nga, trong đó có 14 trẻ em và gần 1.700 người bị thương. Hiện chưa rõ ngay là trong số này có công dân Việt Nam nào hay không và chính phủ Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về thương vong liên quan tới người Việt sau 5 ngày chiến sự tại Ukraine. Cho đến nay, có ít nhất 300.000 người tị nạn Ukraine đã vào lãnh thổ của các nước thuộc Liên minh châu Âu để lánh nạn và khối này đang chuẩn bị cho khối lượng người đến lớn hơn nữa. Liên minh châu Âu và Canada hôm 27 tháng 2 đã đóng cửa không phận của họ đối với máy bay của Nga, trong khi Mỹ đang xem xét hành động tương tự. Nhiều nước châu Âu, trong đó có Đức, Anh và Pháp, đã cấm Nga không được sử dụng không phận của họ. Việt Nam hiện vẫn chưa đưa ra quan điểm của mình về việc Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine mà các nước phương Tây gọi là xâm lược, trong khi Trung Quốc đang đứng về phía Nga. Một cano du lịch bị lật ở biển Cửa Đại của Hội An khiến 17 trong số 39 người trên khoang bị thiệt mạng, giữa lúc có thắc mắc về khó khăn trong việc cứu hộ và kiến nghị thay đổi thiết kế tàu cao tốc. Theo truyền thông trong nước, vụ tai nạn xảy ra hôm 26 tháng 2 khi chiếc cano chở 36 khách du lịch cùng 3 thuyền viên trên đường từ Cù Lao Chàm trở về cảng Cửa Đại của Hội An, thành phố cổ du lịch ở miền Trung Việt Nam thuộc tỉnh Quảng Nam. Ông Nguyễn Sinh, bí thư đảng ủy Cửa Đại cho Reuters biết rằng tất cả những du khách trên khoang đều là người Việt Nam. Các hoạt động du lịch trong nước tăng cao sau khi Việt Nam dỡ bỏ hầu hết các hạn chế du hành vì đại dịch COVID. Du khách nước ngoài được phép vào Việt Nam theo các tour du lịch khép kín từ tháng 1 trong khi chính phủ dự kiến mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch vào Việt Nam từ giữa tháng 3. Theo VnExpress, hai thi thể cuối cùng trong số 17 người chết của vụ tai nạn thương tâm được tìm thấy hôm 28 tháng 2 là một bé trai và một bé gái. Chủ tịch thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn được VnExpress trích lời nói rằng đây là vụ chìm cano làm nhiều người tử nạn nhất từ trước tới nay ở biển Cửa Đại, khu vực có cồn cát và từng xảy ra nhiều vụ chìm tàu và cano. Công an đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, trong đó tất cả các hành khách đều mặc áo phao, nhưng hơn một nửa đã thiệt mạng. Theo Nguyễn Vũ Hải, Cục Phó Cục Đăng Kiểm Việt Nam, chiếc cano gặp nạn là tàu được đóng mới năm 2016, có mui hở với công suất chứa tối đa 35 hành khách. Phương tiện này được nâng cấp thành tàu khách cao tốc SB, thường được gọi là cano, với khoang chứa khách kín. Vào thời điểm gặp nạn, tàu chở 36 người, chưa kể 3 thuyền viên. Thuyền trưởng Lê Văn Sen, người sống sót sau vụ tai nạn, cho rằng cano bị sóng đánh lật úp, theo VnExpress. Người thuyền trưởng này đang được xét nghiệm xem có dương tính với ma túy hay không. Trong khi đó, lãnh đạo thành phố Hội An nhận định rằng nhiều người tử nạn do cano đóng kín theo tiêu chuẩn tàu cao tốc SB và thiếu chỗ thoát hiểm. Chủ tịch thành phố Hội An được Tuổi Trẻ trích lời thừa nhận rằng thiết kế của tàu đóng kín có thể chống được tạt nước khi đi ở tốc độ cao, nhưng khi gặp sự cố thì việc cứu hộ rất khó khăn do bít bùng bên trong nên hành khách không thể thoát ra được. Ông Sơn cho biết Hội An hiện có khoảng 40 doanh nghiệp vận tải đang khai thác 120 cano du lịch loại này theo yêu cầu của ngành giao thông vận tải. Người đứng đầu thành phố cũng nói rằng Hội An và các doanh nghiệp du lịch sẽ kiến nghị để có giải pháp thay đổi nhằm tránh những sự cố tương tự trong tương lai.
Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự nghề làm bánh tráng ở xã An Ngãi, Bà Rịa.
Ở Bà Rịa có một làng quê nổi tiếng với nghề làm bánh tráng, đó là bánh tráng tại xã An Ngãi, huyện Long Điền. Không ai biết đích xác nghề làm bánh tráng ở An Ngãi có từ khi nào, chỉ biết rằng những cụ bà ở đây đều biết tráng bánh từ lúc các cụ còn là thiếu nữ, giờ có thêm bánh tráng ớt. Bà Nguyễn Thị Hai, chủ một lò bánh tráng ở An Ngãi, kể.
Người ta cũng xuống với xã An Ngãi này là cũng làm cái nghề truyền thống, cũng có ấy hỗ trợ rồi, nhưng mà sao không có hàng hiệu. Chỉ là biết bánh tráng An Ngãi thôi. Ý tính ra là cũng trên 50 năm. Hầu đó là tráng bánh tráng trắng, bây giờ là đạp qua là bánh tráng ớt. Bánh tráng ớt là trong khi đó là pha chế vừa đường, bột gạo, rồi ớt. Rồi gia vị vô, đó là cái bánh nó phải vừa liêm mà vừa mặn mặn, vừa ngọt ngọt.
Hồi chưa xảy ra trận dịch Covid thì mấy lò bánh tráng thủ công ở An Ngãi này là nơi thu hút khách du lịch gần xa. Bà Phạm Thị Thúy Nga, một thợ tráng bánh, cho biết.
Lâu lâu thì cũng khách nước ngoài, nhưng mà khách Việt Nam mình thì đa số hơn.
Nguyên liệu chính làm bánh tráng là gạo tẻ ngâm rồi đem xay thành bột mịn, sau đó lọc đi nước chua và pha bột với nước sao cho vừa, không loãng cũng không được đặc quá. Trước thì người ta chụm lò bằng củi, giờ thay bằng trấu, cũng thử qua lò điện nhưng bánh tráng lại không ngon so với bếp củi hay trấu.
Bánh dẻo là cái mà người ta tráng bánh trắng thì người ta phải giấm gạo là 2 bữa. Người ta giấm gạo, người ta ngâm gạo 2 ngày xong rồi người ta mới là do trở lại, người ta rút trở lại, người ta mới đổ cối ra xay. Là nó cái bánh nó bóng mà vừa bóng mà vừa dẻo nữa. Cái lò là bánh trắng là ta tết ở đây ta ăn á. Đó, còn bánh ớt là chỉ mình ngâm chiều nay, bắt đầu phiên mình xay là qua ngày mai là ngày mốt mình chén. Mình chỉ để lại một bữa thôi, mình tẻ nước ra xong mình quậy đường quậy đầu vô làm chén.
Với nhiều gia đình đông miệng ăn thì với mỗi nghề tráng bánh vầy là rất chật vật, nhất là giờ thêm khoản tiền mua trấu. Bà Dương Thị Vân, chủ một lò bánh tráng ở An Ngãi, kể.
Hồi đó là có củi nhà, hái về bắt đầu chán lấy luôn tiền củi, tiền lợi ăn luôn. Là đủ. Còn bây giờ là phải cháu phải mua. Thì nhờ có ruộng thêm, thành thử ra nó cũng xây sở cũng được. Cháu năm nay là có thể cũng 20 năm có, còn hầu đó chẳng củi không.
Ngày này làm quanh năm, nhưng hồi địa phương bị trận dịch Covid khiến dân tình khốn đốn, phải đình trệ hầu hết các công việc mưu sinh trong thời gian dài của lệnh giãn cách từ chính quyền. Thời gian sau, do ai ở nhà nấy nên người ta đâm ra nhớ món bánh tráng. Bà Nguyễn Thị Hai nhớ lại.
Dịch thì mới đầu tiên thì nó cũng xáo trộn lắm. Nó cũng như là tình hình nó không có được ổn á, nên là không có được. Rồi lúc sau lại những người như cái vụ dịch người ta muốn chứa bánh lại để người ta ăn đó, người ta mua ồ ạt lắm.
Nhờ vậy nên trong lúc nhiều nghề phải dừng vì dịch giả thì các bếp lò tráng bánh thủ công ở An Ngãi luôn đỏ lửa. Bánh tráng An Ngãi dẻo nên thuận tiện trong các món cuốn lẫn việc ăn không. Là nghề truyền thống nhưng đến nay việc nhận diện thương hiệu hàng hóa trên bao bì chủ yếu vẫn là truyền miệng nhau.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ trừng phạt Triều Tiên vì đã phóng tên lửa. Việc Triều Tiên tiếp tục theo đuổi các chương trình vũ khí hủy diệt lớn và tên lửa đạn đạo là mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vào các ngày 4, 10, 14, 17, 27 và 30 tháng 1 là những lần mới nhất trong một loạt các vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc của chế độ Kim Jong-un. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas Greenfield đã thay mặt Hoa Kỳ, Albania, Pháp, Ireland, Nhật Bản và Vương quốc Anh đưa ra một tuyên bố chung cảnh báo rằng mỗi vụ phóng tên lửa không chỉ nhằm mục đích tăng cường khả năng vũ khí riêng cho Triều Tiên, mà còn để phát triển các hệ thống vũ khí sẵn có để xuất khẩu cho các khách hàng mua vũ khí bất hợp pháp của Triều Tiên trên khắp thế giới. Để đối phó với việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiếp tục các hoạt động liên quan đến tên lửa đạn đạo, vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ đã định danh 8 cá nhân và thực thể của hoặc có liên hệ với Triều Tiên theo lệnh hành pháp 13382, nhắm vào các đối tượng phổ biến vũ khí giết người hàng loạt và hệ thống phân phối của họ. Cụ thể, Bộ Ngoại giao định danh 1 cá nhân Triều Tiên, 1 cá nhân Nga và 1 tổ chức Nga hợp tác với nhau trong vai trò là nguồn cung cấp thiết bị và công nghệ ứng dụng tên lửa quan trọng cho chương trình tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Bộ Tài chính Hoa Kỳ định danh 5 đại diện Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có trụ sở tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Nga của một tổ chức trực thuộc của Triều Tiên, chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến cho Triều Tiên. Những hành động này là nhằm tăng cường nỗ lực của Hoa Kỳ ngăn chặn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phát triển các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí giết người hàng loạt, đồng thời ngăn chặn hoạt động phổ biến các công nghệ liên quan của Bình Nhưỡng. Những hành động này cũng diễn ra trong bối cảnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên liên tục phóng tên lửa đạn đạo trong 5 tháng qua. Tất cả các lần phóng đều vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi đã và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác để giải quyết các mối đe dọa do các hành động gây bất ổn của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gây ra và thúc đẩy mục tiêu chung của chúng tôi là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, Ngoại trưởng Blinken nói. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Chúng tôi vẫn cam kết tìm kiếm đối thoại và ngoại giao với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và hy vọng Triều Tiên sẽ phản ứng tích cực với các đề nghị gặp gỡ của chúng tôi mà không cần điều kiện tiên quyết. Chính Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bây giờ phải lựa chọn đối thoại và hòa bình thay vì chương trình vũ khí bất hợp pháp và đe dọa của mình.